Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề giáo dục con cái về luân lý. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các nền tảng tín lý Đức Maria hồn xác lên trời trong lịch sử giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, sáng hôm qua mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 10 hồng y và 143 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các giám mục vừa nói có hai giám mục Việt Nam là Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục Công Tum, qua đời ngày 17 tháng 11 năm ngoái, và Đức Cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời tại Pháp ngày 13 tháng 5 năm nay. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y trước sự hiện diện của hơn 40 giám mục và lối 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao niềm tin nơi Thiên Chúa như câu trả lời cho vấn nạn sự chết. Ngài nói, chúng ta trả lời bằng niềm tin nơi Thiên Chúa, bằng một cái nhìn với niềm hy vọng vững chắc dựa trên sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Như thế sự chết dẫn vào sự sống, đời sống vĩnh cửu, không phải là một bản sao vô tận thời hiện tại, nhưng là một cái gì hoàn toàn mới mẻ. Đức tin nói với chúng ta rằng, sự bất tử đích thực mà chúng ta mong ước không phải là một ý tưởng hay một ý niệm, nhưng là một quan hệ hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hằng sống. Đó là ở trong tay Chúa, trong tình yêu của Chúa, và trong Ngài, chúng ta trở nên một với tất cả các anh chị em mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc. Đó là một sự hiệp nhất với toàn thể các thụ tạo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, niềm hy vọng của chúng ta dựa trên tình yêu của Thiên Chúa được chiếu tỏa rạng ngời trong thập giá của Chúa Kitô và làm vang dội trong tâm hồn lời Chúa Giêsu nói với người trộm lành, ngày hôm nay anh sẽ ở cùng tôi trên thiên đàng. Đó chính là cuộc sống đạt tới mức viên mãn, là cuộc sống trong Thiên Chúa, một cuộc sống mà giờ đây chúng ta chỉ có thể thấy lờ mờ như khi ta nhận thấy trời thanh quang qua sương mù.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tên 10 vị hồng y quá cố trong năm qua và nói đến các vị tổng giám mục và giám mục quá cố, đồng thời gợi lại bài tin mừng để nói rằng, khi nghĩ lại chứng tá của các anh em đáng kính này của chúng ta có thể nhận ra nơi họ những người môn đệ hiền lành, từ bi, có tâm hồn thiết tịnh, hoặc là những người xây dựng hòa bình mà đoạn tin mừng nói đến. Họ là những người bạn của Thiên Chúa. Tín thác vào lời Chúa hứa, trong những khó khăn và cả trong những bách hại, các vị đã bảo tồn niềm vui đức tin, và giờ đây họ đang ở vĩnh viễn trong nhà Cha và vui hưởng phần thưởng thiên quốc tràn đầy hạnh phúc và ân thánh. Thực vậy, các vị mục tử mà hôm nay chúng ta tưởng niệm đã phục vụ giáo hội với lòng trung thành và yêu mến, đôi khi phải đương đầu với những thử thách nặng nề. Miễn là bảo đảm cho đoàn chiên được ủy thác cho các vị sự quan tâm và chăm sóc. Trong những năng khiếu và trách vụ khác nhau, các vị đã nêu gương tỉnh thức, khôn ngoan và tận tụy đối với nước Chúa, và đóng góp phần quý giá cho mùa hậu công đồng là thời kỳ canh tăng trong toàn thể giáo hội. Chiều tối ngày 2 tháng 11 vừa qua, lễ các linh hồn, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các vị giáo hoàng quá cố được an táng tại đây. Ngài nói với những người hiện diện, chúng ta hãy phó thác cho lòng từ bi của Chúa các vị có mộ tại đây và đang chờ ngày thân xác sống lại. Đặc biệt chúng ta cầu cho các vị giáo hoàng đã chu toàn công tác chủ chăn của giáo hội hoàng vũ để các ngài được tham dự phụng vụ vĩnh cửu trên thiên quốc.
Lộ Đức Trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 8 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp nhóm Đại hội Mùa Thu tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch André Vaintrois, Tổng Giám mục Giáo phận Paris. Các giám mục Pháp nhóm họp mỗi năm hai lần tại Lộ Đức. Lần này các vị bàn về tình hình xã hội và luân lý. Đức ông Bernard Potvin, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp nói rằng cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội ngày càng đè nặng trên người dân Pháp và nhất là những dự luật xã hội mà chính phủ Pháp muốn ban hành liên quan tới hôn nhân đồng phái, làm cho chết êm dịu, nghiên cứu trên phôi thai người, là những dự luật mà Giáo hội Công giáo tại Pháp tỏ ra rất dè dặt nếu không muốn nói là phản đối. Từ ngày 15 tháng 8 năm nay, sau khi lời kêu gọi cầu nguyện cho nước Pháp được Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục đề xướng, nhiều giám mục khác cũng lên tiếng về vấn đề hôn nhân đồng phái, tạo nên một cuộc tranh luận trong dư luận quần chúng tại Pháp. Đức Hồng Y André Vaintrois cũng có ý định kêu gọi các tín hữu Công giáo viết thư ồ ạt cho các đại biểu quốc hội của mình. Trong những ngày họp, Hội đồng Giám mục Pháp cũng bàn đến các vấn đề như chức phó tế, cuộc đối thoại với Hồi giáo, giáo hội và Internet, quy chế ngành giáo dục Công giáo, việc áp dụng các quy luật chống nạn lạm dụng tính dục trẻ em, v.v.
Jerusalem. Đền thờ mộ thánh tại Jerusalem bị đe dọa đóng cửa trong cuộc tranh chấp hiện nay về vấn đề cung cấp nước cho thánh đường. Theo báo Ma'arif trực tuyến, số ra ngày 2 tháng 11 vừa qua, công ty cung cấp nước Agion đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của tòa thượng phụ chính thống Hy Lạp vì không trả hóa đơn tiền nước là 1 triệu 800.000 euro. Phản ứng lại, Đức Thượng phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, đe dọa sẽ đóng cửa đền thờ mộ thánh trong vòng vài ngày tới đây nếu công ty Agion không giải tỏa tài khoản, khiến cho việc trả lương bổng cho hàng giáo sĩ không thể thực hiện được. Cuộc tranh chấp này đã kéo dài từ nhiều thập niên qua. Trước đây, nước được chính quyền thành phố Jerusalem cung cấp miễn phí cho đền thờ mộ thánh. Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1990, công ty nước Agion đòi nhà thờ phải trả tiền nước sử dụng. Trong khi đó, Bộ Du lịch Israel cố gắng làm trung gian giữa giáo hội và chính quyền thành phố Jerusalem. Đền thờ mộ thánh ở Jerusalem thuộc vào số những nơi quan trọng nhất của Kitô giáo. Đây là nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, an táng và sống lại. Các tín hữu chính thống giáo không gọi thánh đường này là đền thờ mộ thánh, nhưng là đền thờ phục sinh. Mỗi năm có hàng trăm ngàn tín hữu đến đây kính viếng. Đền thờ mộ thánh hiện nay thuộc quyền sở hữu của nhiều hệ phái Kitô, phần lớn nhất thuộc về giáo hội chính thống Hy Lạp, Công giáo Latin và chính thống Armenia. Các phần nhỏ khác thuộc về giáo hội Cốp Ai Cập, chính thống Syria và Ethiopia.
Cairo, giáo hội chính thống Cốp tại Ai Cập than phiền vì tiếp tục bị kỳ thị và bách hại, mặc dù làn gió mùa xuân Ai Cập tại nước này. Trong những ngày qua, Linh mục Camille Seddik, Tổng thư ký Hội đồng Quản trị Hành chánh của giáo hội Cốp gọi tắt là Milet, đã lên tiếng báo động về những vụ bạo hành và kỳ thị chống các tín hữu Cốp. Cha nói, sách kinh thánh bị đốt mà cảnh sát không can thiệp gì cả. Nay đã đến lúc Tổng thống Morsi chứng tỏ bằng hành động cho mọi người thấy ông là Tổng thống của mọi người dân Ai Cập, chứ không phải bằng lời nói suông. Theo báo Al-Masri Al-Yum, được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích dẫn, cha Seddik cho biết, từ sau cuộc cách mạng ngày 25 tháng Giêng năm 2011, đưa tới việc lật đổ Tổng thống Mubarak, những vụ kỳ thị và bạo hành chống các tín hữu Kitô Cốp gia tăng trong lĩnh vực giáo dục cũng như trong các phương tiện truyền thông xã hội. Trong tháng 10 này đã xảy ra những vụ bạo hành như thế tại các thành phố Alexandria, Dashur và Rafah. Chủ nhật 28 tháng 10 vừa qua, năm tín hữu chính thống Cốp đã bị thương trong cuộc đụng độ tôn giáo gần một nhà thờ ở miền nam thủ đô Cairo. Một số người Hồi giáo cuồng tín tìm cách ngăn cản không cho các tín hữu Cốp đến tham dự thánh lễ. Trong khi đó, giáo hội chính thống Cốp đang chuẩn bị bầu vị thượng phụ mới kế nhiệm Đức Thượng phụ Senuda III qua đời ngày 17 tháng 3 năm nay, thọ 88 tuổi. Tiến trình chọn vị thượng phụ mới trong giáo hội này khá phức tạp. Hôm mùng 4 tháng 10 vừa qua, Ủy ban đặc nhiệm đã cứu xét hồ sơ của 17 ứng viên. Thứ Hai 29 tháng 10, một hội đồng gồm 500 giáo dân, đan sĩ, linh mục và giám mục đã bỏ phiếu để chọn 3 ứng viên. Kết quả sau cùng sẽ được biết vào ngày mùng 4 tháng 11 tới đây, khi một em bé sẽ bốc thăm chọn một trong 3 ứng viên sau cùng đó. Vị tân thượng phụ sẽ nhậm chức vào ngày 18 tháng 11 tới đây. Ngài sẽ là người kế vị Thánh Marco Thánh Sử.
Buenos Aires, trung tâm thánh mẫu quan trọng nhất của Argentina, là đền thánh Đức Mẹ Lucan bị lụt vì mưa lũ. Theo báo Clarín, số ra ngày 2 tháng 11 vừa qua, đền thánh Đức Mẹ Lucan bị ngập nước và cả các phần mộ cũng bị lụt vì nước sông Lucan tràn qua bờ và tràn vào đền thánh. Tuy nhiên, theo linh mục José Daniel Blanchu, không có vật dụng quý giá nào bị đe dọa vì các đồ này ở trên cao 1m20. Chính quyền thành phố Lucan hy vọng nước lụt sẽ rút đi trong những ngày tới đây. Tuy nhiên, Sở Khí tượng dự báo mưa tiếp tục rơi vào cuối tuần này ở địa phương. Theo Hội đồng Giám mục Argentina, mỗi Chủ nhật có khoảng 30.000 tín hữu đến hành hương tại đền thánh Đức Mẹ Lucan, là bổn mạng của Argentina. Trung tâm hành hương này chỉ cách thủ đô Buenos Aires 1 giờ xe hơi. Trong cuộc rước của giới trẻ cách đây vài tuần, đã có hơn 1 triệu tín hữu công giáo tham dự.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thiên Chúa là tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi người rằng: "Trong các giới răn điều nào là quan trọng nhất?" Chúa Giêsu đáp: "Giới răn quan trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây, Thiên Chúa Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào quan trọng hơn hai giới răn đó." Luật sĩ thưa người: "Thưa Thầy, đúng lắm. Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, và ngoài người ra chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình, thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh." Thấy người ấy tỏ ra khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, và không ai dám hỏi người thêm điều gì nữa." Đó là lời Chúa. Bài tin mừng hôm nay đề cập đến tình yêu, là biểu tượng cũng là bản chất của người Kitô hữu. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã yêu thương thế gian đến nỗi trao ban chính Con một mình để cho thế gian được sống. Trong tháng 11, tháng dành để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục, một lần nữa ta lại cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho con người. Thật vậy, vì Thiên Chúa là đấng xét xử công minh, nên những ai tốt lành thì được Ngài ân thưởng, còn những ai làm điều dữ sẽ bị luân phạt. Vì thế, các tín hữu chết trong tình yêu của Chúa và thực tình sám hối, trước khi đền bù cân xứng với tội phạm, phải thanh tẩy sau khi chết bằng những khổ hình trong luyện ngục. Tuy luyện ngục là nơi thanh luyện, nhưng người Công giáo tin rằng luyện ngục cũng chính là nơi Thiên Chúa diễn tả tình thương của mình dành cho con người. Ngài khao khát tẩy rửa linh hồn chúng ta để chúng ta có thể thông hiệp trọn vẹn với Ngài trong thiên quốc. Như vậy, tình yêu Thiên Chúa luôn lớn hơn sự yếu đuối của con người. Ngài luôn luôn kiên nhẫn với những yếu đuối và giới hạn của con cái mình. Ân sủng của Ngài luôn mở ra cho những ai sẵn sàng đón nhận. Hơn nữa, vì Thiên Chúa là tình yêu, nên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa còn lớn hơn sự phán xét công minh của Ngài. Vì thế, khi những người đã khuất không thể tự cầu khẩn cho mình, Thiên Chúa lại trao ban ân huệ đó cho những người đang sống. Những người còn sống có thể cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục có thể thoát khỏi các hình phạt do tội gây ra. Thiên Chúa muốn diễn tả tình yêu của Ngài dành cho các linh hồn trong luyện ngục, và Ngài cũng mời gọi ta cộng tác với Ngài bằng cách cầu nguyện, dâng thánh lễ và làm việc lành phúc đức. Trước hết, khi cho phép chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, những người thân yêu của ta, Ngài trao cho ta một cơ hội tuyệt vời để ta diễn tả tình yêu của mình dành cho những người đã khuất. Khi một người thân yêu ra đi, mỗi người trong mỗi nền văn hóa khác nhau đều có những cách thế riêng để diễn tả tình yêu của mình đối với người ra đi. Mỗi cách thế diễn tả đó đều mang một ý nghĩa tinh thần hay tâm linh nào đó. Đối với người Kitô hữu, việc cầu nguyện và dâng thánh lễ đặc biệt ý nghĩa, vì khi làm như thế, họ cảm thấy được niềm hy vọng và sự bình an trọn vẹn, vì họ tin rằng điều mà những người thân của họ cần nhất lúc này là ân sủng của Thiên Chúa. Hơn nữa, tình yêu này không chỉ giới hạn cho những người thân, mà còn được nới rộng đến những linh hồn mà ta không biết đến tên của họ. Việc cầu nguyện này cho chúng ta thấy rằng tình yêu của người Kitô hữu vượt qua mọi ranh giới. Vì thế, tình yêu này cũng nhắc nhớ những người đang sống về mầu nhiệm hiệp thông trong thân thể Chúa Kitô. Tình yêu này được diễn tả một cách rõ ràng khi những người còn sống lãnh nhận ơn xá nhưng lại muốn nhường lại cho các linh hồn. Đức Phaolô VI đã diễn tả đức ái đó như sau: việc sử dụng ân xá cho thấy mình gần gũi nhau trong Chúa Kitô, và đời sống siêu nhiên có thể giúp nhau dễ dàng và gần gũi kết hợp với Chúa Cha. Dùng ân xá có ảnh hưởng cách hữu hiệu trên đức ái nơi chúng ta, và đức ái tỏ ra cách trội vượt khi chúng ta nhường ân xá cho những anh chị em đã ly trần trong Chúa Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết vì yêu thương chúng con, Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Xin Ngài cũng thương đến những người thân yêu đã ra đi trước chúng con. Xin đón nhận họ về quê hương vĩnh cửu với Ngài. Xin cho chúng con, những người đang sống, cũng biết diễn tả tình yêu thương bằng lời cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ, làm việc lành phúc đức và lãnh nhận ơn toàn xá để chỉ cho các linh hồn. Xin cho chúng con cũng hiệp nhất với nhau trong tình yêu Chúa Ba Ngôi. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng bàn về đề tài giáo dục con cái về luân lý. Thưa cha, xã hội thay đổi liên tục và nhanh chóng. Nhiều quan niệm và thực hành luân lý không còn được tôn trọng nữa. Thay vào đó là những quan niệm và thực hành luân lý mới được chấp nhận. Thí dụ như vấn đề đồng tính luyến ái hoặc hôn nhân đồng tính. Thế thì giáo hội Công giáo nói gì về đồng tính luyến ái thưa cha?
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, đoạn 2357 khẳng định, đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hoặc nữ cảm thấy bị lôi cuốn tình dục với những người đồng phái nhiều hơn với những người khác phái. Đồng tính luyến ái xuất hiện trong nhiều thời đại và văn hóa, với nhiều hình thức khác nhau. Cho đến nay người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân tâm thần của hiện tượng này. Về hiện tượng đồng tính luyến ái, giáo hội xét dưới hai khía cạnh, khách quan và chủ quan. Xét theo khách quan, giáo hội dạy rằng, những quan hệ tình dục với những người cùng phái là một hành động tự nó là xấu và đi ngược với chương trình Thiên Chúa đã thiết định khi dựng nên con người. Sách Sáng Thế Ký trình bày Thiên Chúa dựng nên con người, con nam, con nữ, kết hợp, bổ túc cho nhau và cộng tác với người trong việc truyền thông sự sống. Sách Lê Vi đoạn 18 nói đến những người đồng tính luyến ái ra khỏi cộng đoàn dân Chúa. Thánh Phaolô coi đồng tính luyến ái là thí dụ cụ thể về sự mù quáng của nhân loại, một hành động sai trái về luân lý. Xét theo chủ quan, hành động của mỗi người xét là tội hay không, nặng hay nhẹ, tùy thuộc lương tâm của mỗi người. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thẩm định tốt xấu, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu mọi nguyên nhân và mục đích của mỗi hành động con người.
Những người đồng tính nêu lên vài lý do để giải thích khuynh hướng đồng tính của họ, như do bởi bản năng bẩm sinh, do tình trạng bệnh lý, do giáo dục, do phát triển tính dục, do thói quen, do gương xấu, hoặc do những nguyên nhân tương tự khác. Thế thì giáo hội Công giáo đối xử thế nào với những người đồng tính ạ?
Trên phương diện mục vụ, các người đồng tính này phải được đối xử với sự hiểu biết và nâng đỡ trong niềm hy vọng vượt qua các khó khăn cá nhân, để họ sống thích hợp trong xã hội. Lỗi phạm của họ phải được phán đoán với sự thận trọng, nhưng không có một phương pháp mục vụ nào có thể được sử dụng để biện minh luân lý cho các hành động này. Dựa trên các cơ sở rằng các hành động đó phù hợp tương ứng với tình trạng của con người như thế. Bởi vì theo trật tự luân lý khách quan, các quan hệ đồng tính là các hành động thiếu một mục tiêu chính yếu và không thể thay thế được. Trong Kinh Thánh, các hành động này bị kết án như một sa đọa nghiêm trọng và ngay cả bị xem là một hậu quả đáng buồn của việc chối bỏ Thiên Chúa. Sự phán đoán này của Kinh Thánh dĩ nhiên không cho phép chúng ta kết luận rằng tất cả những ai hứng chịu sự bất thường này là phải chịu trách nhiệm cá nhân cho điều đó. Nhưng nó chứng thực rằng các hành động đồng tính luyến ái là một sự rối loạn tự nội tại và không trường hợp nào có thể được chấp nhận.
Nhiều giáo hội Kitô như giáo hội Anh giáo đã chấp nhận và chúc lành cho các cặp đồng tính sống chung. Thêm vào đó, nhiều linh mục hoặc giám mục của các giáo hội Kitô đó còn công khai tuyên bố họ thực hành và sống chung với người đồng tính. Tại sao giáo hội Công giáo lại không chấp nhận hoặc chúc lành những cặp đồng tính sống chung như những cặp vợ chồng nam nữ khác ạ?
Có vài giáo hội Tin lành đang thay đổi lập trường về vấn đề đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng phái. Họ cho phép truyền chức mục sư và giám mục cho những người công khai đồng tính luyến ái. Đồng thời, họ còn chúc phúc cho những cặp đồng phái. Luân lý và tín lý trong giáo hội Công giáo không được xác định theo cách dân chủ như vậy. Trong văn kiện ngày 3 tháng 6 năm 2003, Bộ Giáo lý Đức Tin nhấn mạnh rằng giáo huấn của Hội Thánh dạy phải có lòng từ bi cảm thông với những người đồng tính luyến ái. Nhưng việc nhìn nhận về pháp lý, về sự hòa hợp của hai người đồng phái, đồng tính là điều trái ngược với bản tính con người và xét cho cùng có hại cho xã hội. Giáo hội xác tín rằng những nguyên tắc và những quy luật luân lý này hoàn toàn hòa hợp với trật tự tạo dựng của Thiên Chúa và với tinh thần của Đức Kitô và do đó cũng hòa hợp với phẩm giá con người.
Nhiều người Công giáo lý luận rằng hai người yêu thương nhau nên thử sống chung với nhau trước khi thành hôn để tránh hôn nhân đổ vỡ hoặc vợ chồng ly dị. Thế thì giáo hội Công giáo có cho phép họ sống như vậy không ạ?
Ngày nay có nhiều người bào chữa quyền kết hợp thân xác trước hôn nhân, ít là trong các trường hợp họ có ý hướng vững chắc đi đến hôn nhân. Họ nghĩ rằng một tình yêu sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân trong tâm lý của hai người đòi hỏi sự kết hợp này vốn là tự nhiên. Đặc biệt là trong trường hợp khi việc cử hành hôn phối bị ngăn trở bởi hoàn cảnh hay là khi tương quan mật thiết này dường như cần thiết để duy trì tình yêu. Ý kiến này trái ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, dạy rằng mọi hành vi tính dục phải nằm trong khuôn khổ hôn nhân. Dù ý hướng đi đến hôn nhân có vững chắc, thì kết hợp thân xác này không thể bảo đảm mối tương quan liên vị giữa người nam và người nữ. Đồng thời, nó cũng không thể bảo đảm cho tương quan thành thật và chung thủy của họ. Kinh nghiệm dạy ta rằng, tình yêu phải tìm thấy sự bảo đảm trong tính ổn định của hôn nhân. Nếu kết hợp thân xác là thật sự đáp ứng lại đòi hỏi của mục tiêu của sự kết hợp thân xác và đòi hỏi của nhân phẩm. Những đòi hỏi này cần có một hợp đồng hôn nhân được cho phép và được bảo đảm bởi xã hội. Hợp đồng hôn nhân này thiết lập một thể chế đời sống có tầm quan trọng cho sự kết hợp nam nữ, cho thiện ích của gia đình họ và cho cộng đoàn nhân loại. Các quan hệ trước hôn nhân loại trừ khả năng sinh sản con cái, không giống như tình yêu vợ chồng là nhằm đến việc sinh sản con cái.
Thưa cha, có những người Công Giáo liên hệ và kết hôn với người đồng tính, ngừa thai, phá thai, triệt sản. Họ không vâng phục giảng dạy về luân lý của Giáo hội Công Giáo vì họ lên án rằng giáo hội hẹp hòi và lỗi thời. Do đó, họ chỉ sống theo lương tâm họ trước mặt Chúa. Thưa cha, sống theo lương tâm mà thôi có được không ạ?
Công đồng Vaticano II khẳng định rằng, trẻ em và những người trẻ có quyền được khuyến khích để cân nhắc các giá trị luân lý với một lương tâm ngay thẳng và theo đuổi chúng bằng chọn lựa cá nhân để hiểu biết và yêu thương một cách đầy đủ hơn. Vì vậy, công đồng khẩn nài tha thiết tất cả những ai thực thi việc điều hành dân chúng hay chỉ đạo công việc giáo dục rằng họ, giới trẻ, không bao giờ có thể bị lấy đi quyền thánh thiêng này. Kinh Thánh có ghi, người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Xét về trật tự tính dục, mỗi người xét như chủ thể tự do cần phải thận trọng trong mọi nhận định về trách nhiệm của mình. Trước tiên, họ phải xét về tính cách nghiêm trọng khách quan của mỗi hành động nói chung, trước khi xét đến tội phúc của mỗi hành động trong hoàn cảnh cá nhân. Vì thế, lương tâm cần phải được giáo dục, hướng dẫn để quyết định đúng cho mỗi hoàn cảnh cụ thể. Các mục tử của linh hồn phải thực hành đức kiên nhẫn và đức tính tốt lành. Các vị không cho phép làm cho điều răn của Thiên Chúa hóa ra không, cũng không thể giảm thiểu một cách vô lý tính trách nhiệm của người ta. Giảm thiểu giáo huấn cứu độ của Đức Kitô không thể nào tạo nên một hình thức cao độ của đức bác ái cho các linh hồn, nhưng cần phải kiên nhẫn và tốt lành, như chính Chúa Kitô đã nêu gương khi đối xử với dân chúng. Chúa Kitô đến không phải để kết án, nhưng để cứu độ. Quả thật, người không khoan nhượng với tội lỗi, nhưng thương xót với mọi người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các nền tảng tín lý Đức Maria hồn xác lên trời trong lịch sử giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa rất quảng đại, định nghĩa tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Tông hiến trình bày ba lý chứng, trước hết là sự đồng thuận của hàng giám mục toàn thế giới. Lần này các giám mục đồng nhất hơn khi định nghĩa tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội một thế kỷ trước đó. Tiếp đến, tông hiến tóm gọn lịch sử cho thấy kiểu đức tin nơi biến cố Đức Maria hồn xác lên trời được khẳng định, phát triển, biện minh và thắng thế và trở thành một sự thật đại đồng trong giáo hội. Và sau cùng, tông hiến chỉ cho thấy các nền tảng mặc khải của niềm tin này trong giáo hội. đó là sự kết hiệp mật thiết giữa mẹ Maria với Chúa Giêsu Kitô như Thánh Kinh dạy, đặc biệt là tiền tin mừng sách Sáng Thế chương 3 câu 15, được minh giải bởi giáo lý truyền thống e và mới. Lý do thứ nhất là sự đồng thuận của hàng giám mục trên thế giới, dựa trên một giáo lý nền tảng của giáo hội công giáo, đó là huấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội, không thể sai lầm trong việc dạy dỗ chân lý mặc khải, không phải do các nghiên cứu hay các sự hiểu biết tự nhiên, nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần bảo đảm nguồn gốc mặc khải của điều giáo hội dạy một cách đồng nhất, độc lập với các chứng tá tích cực hay suy tư triết lý có thể dẫn đưa tới giáo huấn của mình. Chính vì các giám mục đã trả lời một cách đồng nhất chưa từng thấy cho câu hỏi có thể định nghĩa tín lý Đức Maria hồn xác lên trời không, nên tông huấn kết luận, vì thế từ sự đồng ý phổ quát của huấn quyền bình thường của giáo hội được rút tỉa ra một lý do chắc chắn và bảo đảm để khẳng định rằng việc xác của trinh nữ Diễm Phúc được đưa lên trời, điều đó liên quan tới sự vinh quang của thân xác đồng trinh của mẹ Thiên Chúa oai nghiêm, không thể được biết bởi khả năng nhân loại nào với các sức lực tự nhiên của nó, là sự thật được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế tất cả mọi con cái giáo hội phải tin với sự vững vàng và trung thành. Dĩ nhiên, lý luận có tính cách tín lý này không thể có giá trị đối với người không chấp nhận sự không thể sai lầm của huấn quyền bình thường và phổ quát của giáo hội. Chẳng hạn như trường hợp của các anh em tin lành không chấp nhận bất cứ huấn quyền, bất khả ngộ nào. Các anh em chính thống trái lại chỉ có thể chấp nhận một định nghĩa tín lý khi do một công đồng chung ban hành.
Liên quan tới sự phát triển lịch sử giáo lý về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời, chứng tá đầu tiên là của giám mục Epifanio sống trong vùng Galilea và qua đời tại Salamina năm 403. Trong bút tích của mình, Đức cha Epifanio ba lần đặt vấn nạn về cái chết của Đức Maria và đưa ra ba giả thuyết có thể và được nhiều tác giả khác nhau ủng hộ. Giả thuyết thứ nhất là Đức Maria đã không chết mà đã được Thiên Chúa chuyển lên nơi tốt lành hơn. Giả thuyết thứ hai là Đức Maria đã chịu tử đạo. Và giả thuyết thứ ba là Đức Maria đã chết một cách tự nhiên. Giám mục Epifanio không biết lựa chọn giả thuyết nào vì đã không có ai biết Đức Maria đã kết thúc cuộc sống ra sao. Nhưng người nghĩ rằng sự kết thúc đó phải vinh quang xứng đáng với mẹ. Chứng tá của giám mục Epifanio bảo đảm cho chúng ta biết rằng vào cuối thế kỷ thứ năm đã không có truyền thống nào chính xác liên quan tới cái chết của Đức Maria trên bình diện lịch sử cũng như trên bình diện tín lý. Sau Đức cha Epifanio là chứng tá của khoảng 20 tác phẩm mạo thư có nguồn gốc khác nhau và thuộc các gia đình khác nhau. Các tác phẩm cổ xưa nhất xem ra là các mạo thư Syria, Ai Cập và các mạo thư của một gia đình Hy Lạp. Trên bình diện lịch sử thì không có gì chắc chắn cả, nhưng chúng diễn tả phản ứng của đức tin bình dân trong hai thế kỷ thứ năm, thứ sáu đối với sự kết thúc cuộc sống của Đức Maria. Tư tưởng chung của các mạo thư là thân xác Đức Maria không thể bị hư nát trong mộ được. Nhưng liên quan tới điều kiện của nó thì các tác phẩm không đồng nhất với nhau. Một vài tác phẩm cho rằng xác Đức Maria không hư nát, đang nằm trong thiên đàng hạ giới, chờ sự sống lại trong ngày sau hết. Vài tác phẩm khác, xem ra mới hơn, thì cho rằng xác Đức Maria đã được sống lại và đã được đưa lên trời trong vinh quang bên cạnh Chúa Giêsu, con mẹ. Các tài liệu phụng vụ cũng trình bày một sự tiến triển tương tự. Các nguồn gốc của lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời chưa được minh giải hoàn toàn. Các dấu chỉ đầu tiên của lễ sự qua đi của Đức Maria hay Đức Maria ngủ được tìm thấy bên Đông Phương giữa các năm 540-570 như được các tín hữu hành hương đã viếng thăm Jerusalem thời đó kể lại. Ít lâu sau đó, vào khoảng năm 600, Hoàng đế Mauricio ra sắc lệnh mừng lễ Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 15 tháng 8 trong mọi vùng thuộc đế quốc Byzantine.
Bên Tây Phương, các dấu hiệu đầu tiên của một lễ nhớ Đức Trinh Nữ là vào thế kỷ thứ 6 bên Gallia, cử hành ngày 18 tháng Giêng dưới tước hiệu lễ đặt xác Đức Thánh Maria. Lễ Đức Maria hồn xác lên trời được du nhập sang Roma vào thế kỷ thứ bảy, cùng với các lễ khác kính Đức Maria như lễ thanh tẩy, lễ truyền tin và lễ sinh nhật Đức Mẹ. Nhưng ngay lập tức, nó trở thành lễ quan trọng nhất, và ngay từ đầu đã có tên gọi và ý nghĩa như hiện nay, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thế rồi từ Roma, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời lan sang toàn Tây Phương một cách nhanh chóng trong các thế kỷ thứ 8 và thứ 9, kể cả Galia, bằng cách xác định nội dung và thay đổi ngày mừng lễ. Các nguồn gốc và sự phát triển của ngày lễ, cũng như việc duyệt xét kỹ lưỡng các chứng tá phụng vụ, cho thấy sự phát triển giáo lý. Ban đầu đối tượng của việc phụng tự là sự chuyển tiếp, việc bước vào cuộc sống trên trời của Đức Maria, sau này là việc hồn xác lên trời. Sự phát triển này xem ra đã hoàn thành vào cuối thế kỷ thứ 7 và đầu thế kỷ thứ 8 bên Đông Phương, nhưng có các dấu chỉ minh nhiên tính cách mới mẻ nơi bốn chứng nhân thời đó là Germano thành Constantinopoli qua đời năm 733, Andrea đảo Creta qua đời năm 740, Giovanni Damasceno qua đời năm 749, và tác giả của một bài thuyết giảng về lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được gán cho Đức Cha Modesto, giám mục Jerusalem, qua đời năm 634. Khi giải thích và biện minh cho lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời như chúng ta hiểu hiện nay, các tác giả này đã quy chiếu về các tác phẩm mạo thư hay truyền thống. Nhưng một cách thường xuyên hơn, các vị biện minh cho niềm tin chung với các lý lẽ phát xuất từ thánh mẫu học tổng quát, như sự thánh hiến thân xác của Đức Maria qua chức làm mẹ Thiên Chúa, danh dự mà Chúa Con dành cho mẹ mình, sự kết hiệp thực sự giữa mẹ và con, việc Đức Maria thụ thai và sinh con đồng trinh, danh dự của Đức Maria như là Eva mới. Các lý do này đã không chiếm được sự chấp thuận ngay lập tức đối với giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời, vì chúng ta còn tìm thấy các thắc mắc và các nghi ngờ cho tới thế kỷ thứ 10. Nhưng sự minh giải của phụng vụ đã nhanh chóng chiếm hữu được sự khẳng định tích cực. Có thể nói rằng tư tưởng của giáo hội Byzantine đã được vĩnh viễn xác định từ thế kỷ thứ 10.
Bên Tây Phương, sự phát triển giáo lý tiến hành chậm hơn bên Đông Phương. Mặc dù có sự chỉ dẫn rõ ràng của phụng vụ, từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 10, có nhiều tác giả vẫn tỏ ra nghi ngờ. Vào thế kỷ thứ 9, một tác giả nổi tiếng như ông Pseudo Girolamo tóm tắt tư tưởng của họ bằng cách nói rằng, tốt hơn là để tất cả mọi sự cho Thiên Chúa, là đấng không có gì là không thể làm được, hơn là định nghĩa một cách táo bạo từ quyền bính của chúng ta, điều mà chúng ta không thể chứng minh được. Có một tác phẩm phổ biến dưới tên của Agostino, thường được gọi là Pseudo Agostino, được cho là sáng tác hồi thế kỷ 12, nhưng có lẽ đã có ngay từ thế kỷ thứ 10. Nội dung và có lẽ chủ ý của nó là trả lời cho lập trường của tác giả Pseudo Girolamo kể trên và cho rằng vì không có một khảo luận chắc chắn nào liên quan tới Đức Maria hồn xác lên trời, thì phải xem xét lý do đâu là sự thật. Như thế, sự thật trở thành quyền bính. Lý do nền tảng là ơn thánh và phẩm giá đặc biệt mà Thiên Chúa đã vinh danh Đức Maria. Điều này loại trừ một cách tuyệt đối sự hư nát của thân xác đồng trinh của mẹ và làm chứng rằng Thiên Chúa đã phải ban cho mẹ danh dự đó. Ngoài ra, Chúa Giêsu Kitô là đấng toàn năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đấng đã có chung mọi sự với Thiên Chúa Cha và vì thế có thể làm tất cả mọi sự người muốn và muốn rằng tất cả mọi sự đều công bằng và xứng đáng, đã phải muốn sự vinh quang tràn đầy của mẹ. Đây là nguyên tắc của thần học gia Don Scotto, nhưng đã được trình bày trước 2-3 thế kỷ.
Tuy nhiên, các thần học gia tiếp tục bị chia rẽ trong vài thế kỷ, có người thuận, có kẻ nghi ngờ và không chắc chắn. Cũng nên ghi nhận sự kiện cả một vài vị trong số các chuyên viên thánh mẫu học nổi tiếng nhất như Thánh Bernardo và Don Scotto cũng không nhấn mạnh một cách đặc biệt giáo lý Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhưng từ từ dư luận chung thành hình dựa trên các lời trích kinh thánh và dựa trên lý lẽ thần học việc Đức Maria hồn xác lên trời được tin một cách đạo đức nghĩa là được coi như một giáo lý có nền tảng và được chấp nhận với lòng yêu mến và sự tôn trọng trong giáo hội, nhưng không bắt buộc. Từ hậu bán thế kỷ thứ 15, nghĩa là sau năm 1450, thái độ của các thần học gia thay đổi. Giáo lý về việc Đức Mẹ hồn xác lên trời được chứa đựng rõ ràng trong lễ phụng vụ và được rao giảng một cách phổ quát, xem ra chắc chắn tới độ không chấp nhận nó sẽ là điều bất cần và gây gương mù gương xấu. Một vài thần học gia bắt đầu coi nó là đức tin vì được tin một cách đại đồng trong giáo hội. Người khác như Suarez thì coi nó ngang hàng với giáo lý về sự vô nhiễm nguyên tội và nói rằng một ngày kia giáo hội có thể định nghĩa nó là tín lý. Và các lập trường dừng lại đó cho tới năm 1854. Khi yêu cầu định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm, vài giám mục cũng bày tỏ ước muốn định nghĩa cả việc Đức Mẹ hồn xác lên trời nữa. Đây cũng đã là ước muốn và đề nghị của nhiều nghị phụ trong công đồng Trung Vatican I. Phong trào Đức Mẹ hồn xác lên trời bắt nguồn từ đó và lan tràn cho tới khi Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố các tài liệu vào năm 1944 và Tông thư Dei Pare ngày 1 tháng 5 năm 1946, trong đó Ngài hỏi ý kiến các giám mục toàn thế giới xem có thể và có thích hợp định nghĩa việc Đức Maria hồn xác lên trời là sự thật đức tin hay không. Trong khi đó các thần học gia thảo luận về khả thể và các nền tảng của một định nghĩa tín lý như vậy. Và các thảo luận đã chỉ kết thúc với việc ngày 14 tháng 8 năm 1950, Tòa Thánh Loan báo sẽ công bố định nghĩa tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.